Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ hai ngày 30 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Hà Nội, Nghệ An tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Ra mắt tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Hà Nội sẽ thu hồi dự án cấp nước chậm triển khai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Israel cảnh báo Bắc Gaza thành chiến trường.
Hàn Quốc tưởng niệm 1 năm vụ dẫm đạp Itaewon. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà, Nie Kadam, nêu rõ đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 chương trình mục tiêu. Với chương trình xây dựng nông thôn mới, tính đến ngày 30 tháng 6, cả nước có 6.022 xã, 73,65% đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương phân bổ chậm, tỷ lệ đối ứng còn cao, gây khó khăn cho một số địa phương, nhất là các tỉnh nghèo. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 còn chậm so với yêu cầu, nhất là vốn sự nghiệp, đến ngày 30 tháng 6 mới giải ngân được 9,17% kế hoạch vốn của năm. Về giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025, mục tiêu về giảm nghèo cao hơn so với các giai đoạn trước, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, nhưng địa bàn, đối tượng thực hiện chương trình lại tập trung vào các lõi nghèo khó khăn nhất của cả nước. Kết quả, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,17% và ước thực hiện năm 2023 giảm 1,1%. Tỷ lệ giảm nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng số 13, nghị quyết 24 của Quốc hội. Tuy nhiên, việc phân bổ ngân sách trung ương còn chậm, giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 đạt 35,63% kế hoạch. Với chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến tháng 6 năm 2023, vốn ngân sách trung ương đã phân bổ hết cho các địa phương, đảm bảo theo quy định hiện hành. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện, nhưng theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 giảm 3,4%, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao. Nhiều chỉ tiêu về hạ tầng, kinh tế xã hội khác cơ bản đều đạt so với mục tiêu của chương trình. Đáng lưu ý, kết quả giải ngân đạt thấp. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, giải ngân khoảng 18,9% so với kế hoạch trung hạn. Giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 đạt 5,2%. Năm 2023 đến ngày 30 tháng 6, giải ngân được 3,9% kế hoạch năm. Do đó, chương trình khó có thể hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết năm 2025. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đánh giá cao việc Quốc hội phê duyệt chủ trương 3 chương trình mục tiêu quốc gia là phù hợp với thực tế và đã có những ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng bộ, thuận lợi, tránh sự chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện, các đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương nên quy định thống nhất một cơ chế quản lý sử dụng chung, lồng ghép nguồn vốn chính sách nhà nước để thực hiện cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cho rằng, thực tế hiện nay, triển khai thực hiện cả 3 chương trình bước sang năm thứ 3 nhưng còn nhiều dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc trong quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn. Đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn Đắk Nông đề nghị.
Cần ban hành quy định cho phép địa phương được chuyển từ nguồn vốn sự nghiệp sang nguồn vốn đầu tư, phân bổ theo các lĩnh vực chi, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền theo nhu cầu sử dụng vốn. Bên cạnh đó, 3 chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều nội dung trùng lắp với nhau, ví dụ đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, dẫn đến chồng chéo, không giải quyết được nguồn vốn vì mỗi đối tượng chỉ được thụ hưởng ở một chương trình. Mặt khác, hiện nay cơ sở hạ tầng khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, cần vốn đầu tư, nếu không cho phép các địa phương chuyển nguồn vốn sự nghiệp, nếu không sử dụng hết sang vốn đầu tư thì sẽ không được sử dụng hết vốn.
Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ xem xét giao vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đã được ban hành để tạo sự chủ động linh hoạt cho các địa phương. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, đoàn Yên Bái nêu ý kiến.
đề nghị nghiên cứu có cơ chế đặc thù ưu đãi trong tổ chức thực hiện các chương trình cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, theo hướng được tỷ lệ hỗ trợ cao hơn để các địa phương này có thêm nguồn lực trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2023 của 3 chương trình chưa được giải ngân hết, chuyển sang tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Theo các đại biểu, từ nay đến cuối năm 2025, còn hơn 2 năm thực hiện nhưng nhiều tiêu chí quan trọng còn cách xa với chỉ tiêu đặt ra như tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về thu nhập, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm. Do đó, các đại biểu nhấn mạnh các tiêu chí quan trọng như sản xuất, thu nhập và giảm nghèo cần được ưu tiên đầu tư chú trọng. Đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình cho rằng:
đối với chương trình giảm nghèo bền vững, cần xem lại các nội dung như đào tạo nghề cho người nghèo, tránh lãng phí và kém hiệu quả, như đề án 1956 đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trước đây đã làm và đã có bài học kinh nghiệm, đồng thời sớm thống nhất đối tượng cụ thể được hỗ trợ đào tạo nghề. Việc hỗ trợ đào tạo tạo sinh kế cho người nghèo cũng cần được chú trọng hơn, vì đây là cách giúp thoát nghèo bền vững, cần đưa tiêu chí để đánh giá và xét danh sách cộng đồng nghèo để có cơ sở triển khai hỗ trợ cộng đồng đối với những nội dung cần thiết.
Về phương thức quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu đề nghị nghiên cứu áp dụng cơ chế quản lý theo kết quả đầu ra để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, theo dõi đánh giá được tiến độ thực hiện so với các mục tiêu đã đề ra, kịp thời phát hiện được các khiếm khuyết và có các biện pháp cải tiến, điều chỉnh kịp thời trong thực thi các cơ chế chính sách của các chương trình.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, vào tối qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023. Biểu dương 64 doanh nghiệp được tôn vinh, phát biểu tại lễ vinh danh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đây là những doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho rất nhiều doanh nghiệp trên các lĩnh vực, ở mọi vùng miền, địa phương trên cả nước đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì và giữ được tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn sau đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với quyền lợi của người lao động, tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Nhấn mạnh người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển chung của doanh nghiệp. Người lao động cũng là một động lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi lâu dài cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động ổn định, bền vững, tiến bộ cũng chính là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Trùng Bồn, tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia Trùng Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Trùng Bồn – Dấu chân anh hùng. Tới dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa danh Trùng Bồn và sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Trùng Bồn đại diện tiêu biểu cho 4,3 vạn thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An và hàng chục vạn thanh niên xung phong trong cả nước đã cống hiến tuổi thanh xuân và máu xương của mình vì đất nước, đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son đáng nhớ, một huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật Trùng Bồn – Dấu chân anh hùng để tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta, thể hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước, góp phần giới thiệu, bảo tồn, lưu giữ và phát huy một địa danh lịch sử cho các thế hệ mai sau. Chương trình đã trao 14 sổ tiết kiệm cho thân nhân của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Trùng Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông, trao ủng hộ 50 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,5 tỷ đồng.
Tối cùng ngày, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức lễ ra mắt chương trình trải nghiệm Đêm Văn miếu Quốc Tử Giám. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã tới dự. Chương trình trải nghiệm Đêm Văn miếu Quốc Tử Giám chính thức được ra mắt du khách và người dân thủ đô với mong muốn mang đến cho khách tham quan một diện mạo mới hoàn toàn của khu di tích, tạo nên những trải nghiệm mới, những cảm xúc khác biệt so với các nội dung tham quan và khám phá ban ngày. Mọi di tích kiến trúc và không gian di sản đều trở nên ấn tượng hơn, lung linh hơn thường ngày, song vẫn giữ được nét thâm trầm, tinh tế của một khu di sản vốn được coi như một ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam dưới thời quân chủ. Điểm khác biệt của tôi trải nghiệm đêm văn miếu Quốc Tử Giám là sử dụng công nghệ và ánh sáng, không dùng hình thức sân khấu hóa. Từ cổng chính tới nhà thái học, mỗi khu vực đều có câu chuyện gắn với đạo học Việt Nam. Điểm nhấn của tour nằm ở phần sân thái học, khi du khách được xem trình diễn 3D mapping về những câu chuyện liên quan đến trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam. Chương trình trải nghiệm đêm văn miếu Quốc Tử Giám chính thức phục vụ khách tham quan từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 vào các buổi tối thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Tăng cường hợp tác, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hai địa phương để có những giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và trao đổi thương mại, thu hút đầu tư. Đó là nội dung chính tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An năm 2023. Một trong những hoạt động nằm trong chương trình liên kết xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội-Nghệ An 2023 tại tỉnh Nghệ An được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu tổng thể về tình hình kinh tế xã hội, môi trường đầu tư, các lĩnh vực hạ tầng giao thông mà thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An có thế mạnh, tiềm năng và kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, các lĩnh vực mà hai địa phương đang tập trung phát triển, các lợi thế cạnh tranh khi các doanh nghiệp đầu tư, các danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách hỗ trợ, những vấn đề về kết nối doanh nghiệp thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai địa phương, cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp cũng được các đại biểu thảo luận, chia sẻ. Đặc biệt, tổ chức buổi đàm thoại về phát triển nguồn nhân lực với sự tham gia của các doanh nghiệp, chuyên gia nhằm trao đổi, chia sẻ về xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường, qua đó góp phần bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nhân lực cũng như chất lượng nhân lực phù hợp để đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá gạo xuất khẩu bình quân luôn ở mức cao, đạt 553 đô la Mỹ một tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí có thời điểm giá gạo Việt Nam xuất khẩu lên đến gần 650 đô la Mỹ một tấn. Đáng chú ý là mặc dù giá trị xuất khẩu qua 9 tháng đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên, khối lượng gạo xuất khẩu mới chỉ đạt 6,6 triệu tấn, trong khi vào năm 2011, để đạt được kim ngạch xuất khẩu 3,65 tỷ đô la Mỹ, phải cần 7,1 triệu tấn gạo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, với giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu thị trường như hiện nay, thu nhập của cả chuỗi ngành hàng đã có sự cải thiện nhiều so với các năm trước. Hiện dư địa xuất khẩu gạo của Việt Nam còn rất lớn khi Philippines đang có nhu cầu nhập thêm 1,1 triệu tấn, Indonesia có nhu cầu nhập khẩu 2,3 triệu tấn gạo. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu gạo từ Trung Quốc dự báo cũng sẽ tăng trong những tháng cuối năm.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10 năm 2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng hơn số doanh nghiệp rút lui thị trường. Báo cáo Tổng cục Thống kê cho hay, trong tháng 10 năm 2023, Việt Nam có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 5.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bình quân một tháng có gần 18.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 146.600 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 14.700 doanh nghiệp rút lui thị trường.
Thưa quý vị, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 1 tháng 11 tới đây, giá xăng bán lẻ trong nước tiếp tục tăng khoảng 1,5-2,1%, trong khi giá dầu giảm 1,3-1,6% nếu không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 11 có thể tăng khoảng 335 đến 483 đồng, lên mức là 22.695 đồng một lít đối với E5 RON 92 và 23.993 đồng một lít đối với RON 95. Ngược lại, giá dầu bán lẻ trong nước được dự báo giảm. Cụ thể, giá dầu diesel có thể giảm 351 đồng xuống mức 22.129 đồng một lít. Dầu hỏa có thể giảm 287 đồng về mức 22.463 đồng một lít. Dầu ma rút có thể giảm 227 đồng xuống mức 16.383 đồng một lít. Mô hình của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo kỳ này liên bộ không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình gala Những hạt nắng vàng, tổng kết trao giải cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là năm thứ tư cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô giáo, những người đã dìu dắt, dạy dỗ và nâng bước các em trên con đường chinh phục tri thức. Năm 2023, có 32 đơn vị công đoàn các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục tổ chức phát động cuộc thi với hơn 1.000 tác phẩm dự thi, qua đó đã lựa chọn 72 tác phẩm gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Các tác phẩm đều có chất lượng, phản ánh đa dạng, phong phú, có lối dẫn chuyện hấp dẫn với những hình ảnh chân thực, sử dụng những kỹ xảo và hiệu ứng giàu tính nghệ thuật. Sau 8 tháng, với 2 vòng thi sơ khảo và trung khảo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng Ban giám khảo đã chọn ra 33 tác phẩm để giới thiệu trong gala Những hạt nắng vàng và trao giải cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2023. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Các đơn vị được tặng bằng khen có thành tích tổ chức tốt cuộc thi là Công đoàn Giáo dục Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Tuyên Quang, Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn và Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra chương trình Ngày hội Học sinh Ba Tốt Toàn quốc. Trong khuôn khổ chương trình Tuổi trẻ Việt Nam, rèn đức, luyện tài, dẫn dắt tương lai, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2023, nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng, đổi mới phương thức hoạt động của phong trào học sinh Ba Tốt, phù hợp với nguyện vọng, tâm lý lứa tuổi của học sinh. Chương trình Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai được tổ chức dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Chương trình cũng là giải pháp cụ thể hóa hai mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn năm 2021-2030 là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp cho học sinh. Theo Trung ương Đoàn, Ngày hội Học sinh Ba Tốt sẽ là chương trình thường niên và uy tín dành cho học sinh tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước, tạo thêm nhiều sân chơi hiện đại, hấp dẫn cho các em, vừa là cách làm gợi mở, tạo tiền đề để các cấp bộ đoàn trên cả nước tiếp tục phát triển các chương trình nhằm lan tỏa sức hấp dẫn của phong trào, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh gắn bó và trưởng thành từ phong trào Học sinh Ba Tốt.
Dự kiến, dự án đầu tư mở rộng sân bay Điện Biên sẽ hoàn thành và được Bộ Giao thông Vận tải cho phép hoạt động trở lại từ ngày 2 tháng 12. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu xây dựng kế hoạch khai thác các đường bay đi đến sân bay Điện Biên, tổ chức bán vé phù hợp. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng sân bay, đáp ứng khai thác được các máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, nâng cấp nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách một năm lên 500.000 hành khách một năm.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị cấp nước, đôn đốc tình hình triển khai các dự án sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, giả soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nguồn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án phát triển nguồn nước hoặc quyết liệt chấm dứt, thu hồi các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư không đảm bảo năng lực thực hiện dự án.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Ba Vì được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi đợt hiến máu được tổ chức thu hút hàng trăm lượt cán bộ và người dân tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ, với số lần hiến máu nhắc lại tương đối cao. Phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Ba Vì đã có những bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện khi còn rất trẻ, anh Phùng Văn Nam, bí thư đoàn thị trấn Tây Đằng hiểu được những giọt máu hồng mình hiến tặng chính là niềm hy vọng có thể cứu sống những bệnh nhân đang cần máu trong điều trị. Đến nay, anh đã trực tiếp hơn 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh Nam cho biết.
Với mong muốn truyền tải giúp một phần máu của mình đến với những cái đối tượng không may hơn mình và cần máu. Và qua đó thì mình cũng muốn truyền tải đến các bạn trẻ cũng như người có đảm bảo sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm, hãy cùng nhau để hiến máu, để tạo cho cộng đồng có một ngân hàng máu sẵn sàng để hỗ trợ và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Và trực tiếp sau mình có vấn đề gì không may và cần đến máu thì cái lượng máu đó thì sẽ bồi đắp cho mình ngay khi cần thiết.
Với ý nghĩa một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Sau khi tham gia hiến máu, nhiều cán bộ trở thành những tuyên truyền viên trong việc vận động gia đình đồng nghiệp, đoàn viên thanh niên cùng nhau tham gia hiến máu nhằm mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho những bệnh nhân. Tổng số máu hiến được trong hai đợt là hơn 500 đơn vị máu, trong đó tỷ lệ đoàn viên thanh niên tham gia hiến trên 60%. Để đạt được kết quả này là do đoàn thanh niên huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đưa phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa, thu hút sự tham gia của mọi người. Trong đó, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia hiến và vận động người thân cùng tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của huyện. Anh Đỗ Văn Hưng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cho biết.
Từ ngày về công tác ở trường tiểu học Tây Đằng B, thì tôi đã tham gia hiến máu mỗi một năm hai lần. Ngoài cái việc hiến máu thì nó là một nghĩa cử cao đẹp để cứu những bệnh nhân đang thiếu máu ở các bệnh viện, thì hiến máu mình cũng được kiểm tra sức khỏe của bản thân. Và tôi thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa.
Để phong trào hiến máu đạt hiệu quả cao, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ba Vì đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức phong phú, thường xuyên tổ chức các hoạt động sự kiện hiến máu tình nguyện, như Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện, Ngày Thế giới Tôn vinh người hiến máu, Lễ hội Xuân Hồng, Những giọt hồng hè, đồng thời theo dõi và quản lý những người hiến máu và đăng ký hiến máu tình nguyện, tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu. Vì vậy, những năm qua, huyện Ba Vì là một trong những địa phương có tỷ lệ người tham gia hiến máu và có số đơn vị máu thu về luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Ông Phùng Văn Bạch, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ba Vì cho biết.
Hàng năm, hội đều có cái kế hoạch về hiến máu tình nguyện. Trong cái kế hoạch thì phân bổ chỉ tiêu đến các đơn vị. Và bên cạnh cái việc phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị thì đôn đốc lãnh đạo các xã, đảng ủy ủy ban các xã là có cái kế hoạch để mà phân bổ cho các ban ngành đoàn thể các thôn. Nhưng bên cạnh cái việc đó thì các xã, các địa phương, đảng và chính quyền đã là mặt trận tổ quốc ấy, đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động. Thế trong những năm gần đây thì người dân đều hiểu rằng là cái nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu. Và chính vì vậy mà cái số người dân tham gia ngày càng nhiều.
Phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện Ba Vì đã có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào này, nhiều người dân trên địa bàn huyện đã xem hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, là việc làm không thể thiếu trong cuộc sống. Hy vọng rằng mọi người hãy tích cực tham gia hiến máu để những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn là sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa người với người.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Israel cho biết cuộc chiến chống Hamas đã bước sang một giai đoạn mới và quân đội Israel cảnh báo Bắc Gaza thành chiến trường. Lực lượng Hamas cũng lần đầu tấn công Dimona, nơi Israel đặt lò phản ứng hạt nhân. Cùng với tuyên bố cuộc chiến chống phong trào Hồi giáo Hamas bước sang giai đoạn mới, quân đội Israel cũng cảnh báo người dân thành phố Gaza rằng khu vực này hiện là một chiến trường khi chiến dịch không kích chống lại Hamas trên lãnh thổ Palestine được tăng cường.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố phản ứng của quân đội Israel trước cuộc tấn công của lực lượng Hamas là không tương xứng và lên án tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza. Bên cạnh đó, ông Støre nhấn mạnh gần một nửa trong số hàng nghìn người thiệt mạng là trẻ em.
Ngày hôm qua, Hàn Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm vụ giẫm đạp tại Itaewon khiến 159 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương, hầu hết ở độ tuổi còn rất trẻ. Những tấm áp phích và hoa tưởng niệm nạn nhân được đặt tại khu phố Itaewon. Khoảng 3.000 người đã tập trung trước tòa thị chính Seoul sau khi đến Itaewon để tưởng niệm các nạn nhân.
Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết, chính phủ nước này sẽ thành lập trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến để ứng phó hiệu quả hơn với hoạt động lừa đảo trực tuyến. Việc triển khai đồng bộ các lực lượng chuyên trách tham gia trung tâm sẽ giúp công tác điều tra, trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến có thể trình báo trực tiếp về các vụ việc lên trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến và nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức, thay vì phải làm việc với nhiều cơ quan chức năng như trước đây.
Ít nhất một người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương trong loạt vụ nổ ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Một quan chức chính quyền địa phương xác nhận các vụ nổ xảy ra bên trong một trung tâm hội nghị ở huyện Ernakulam của bang Kerala, nơi một nhóm tín đồ cơ đốc giáo đang tổ chức buổi cầu nguyện.
Cập nhật công tác cứu hộ cứu nạn tại mỏ than thuộc sở hữu tập đoàn ArcelorMittal ở miền trung Kazakhstan. Tối ngày 29 tháng 10, Bộ Tình trạng Khẩn cấp nước này thông báo số người thiệt mạng hiện đã lên tới 42 người và vẫn còn 4 thợ mỏ đang mất tích.
Thưa quý vị, có ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại vùng rừng nhiệt đới Amazon của Brazil. Trong số nạn nhân có một trẻ sơ sinh. Trong một thông báo, chính quyền bang Acre ở Tây Bắc Brazil cho biết chiếc máy bay đã rơi gần sân bay Rio Branco ngay sau khi cất cánh.
Con người có nguy cơ mất kiểm soát đối với trí thông minh nhân tạo AI trong một số trường hợp. Đây là thông tin được Thủ tướng Anh Rishi Sunak trích dẫn một báo cáo được chính phủ Anh thực hiện mới đây. Bày tỏ mong muốn nước Anh sẽ là quốc gia tiên phong trong vấn đề an toàn trong sử dụng trí thông minh nhân tạo, Thủ tướng Anh cho biết nước này đã thành lập một viện an toàn về trí thông minh nhân tạo đầu tiên trên thế giới.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có cuộc chạm trán với đội tuyển nữ Ấn Độ tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, đội trưởng Huỳnh Như đã có pha bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội nhà. Có được bàn dẫn, các cầu thủ nữ Việt Nam thêm phần hưng phấn. Phút thứ 22, Hải Linh bay người đánh đầu chuẩn xác trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam. Bước sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Tiền đạo Hải Yến đã có pha đánh đầu tung lưới Ấn Độ ở phút 73, qua đó nâng tỷ số lên 3-0. Dù ngay sau đó 3 phút, Sandhya đã có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số, thế nhưng đó là tất cả những gì đội tuyển nữ Ấn Độ đã làm được ở trận đấu này. Giành chiến thắng 3-1, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp Nhật Bản vào ngày 1 tháng 11 sắp tới. Trong khi đó, một đại diện khác cùng đến từ Đông Nam Á là Thái Lan đã phải chính thức nói lời chia tay giấc mơ đi tiếp vòng loại Olympic Paris 2024 sau khi nhận thất bại 1-10 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc ở vòng 1 và 0-3 trước đội tuyển nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ 2. Ở trận giao quân V-League 2023-2024 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã có cuộc tiếp đón Hải Phòng. Ngay ở phút thứ 2, Triệu Việt Hưng đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu ngẫu hứng. Nhận bàn thua sớm, Hà Nội FC dồn lên tấn công. Đội chủ nhà sau đó đã có được bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 16 và vươn lên dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, Hà Nội FC chơi đuối sức và không tận dụng thành công các cơ hội. Cơn ác mộng của đội chủ nhà bắt đầu từ đây. Lương Hoàng Nam đánh đầu tung lưới Văn Chuẩn, gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng. Lù Cao ngay sau đó lập cú hat-trick khi hai lần dứt điểm tung lưới Hà Nội FC và thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 2. Dù Tegu của Hà Nội FC cũng đã có một cú hat-trick cho riêng mình, nhưng trước cơn mưa bàn thắng mà Hải Phòng đã tạo ra, đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận thua 3 năm trong trận đấu này.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng sớm nay đến đêm mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200mm, có nơi trên 270mm. Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1 tháng 11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tác động nên hôm nay ở khu vực Bắc Bộ trời mát, có khả năng mưa lớn diện rộng. Khu vực Nam Bộ từ ngày 1 đến 3 tháng 11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do các phát thanh viên Quế Đức, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.